Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: "Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than. Thật vậy, ông Gioan tẩy giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho." Quý vị và các bạn thân mến, thỉnh thoảng chúng ta nghe câu nói, tin đạo chứ không tin người có đạo. Là người Kitô hữu, khi nghe câu nói này, ai trong chúng ta lại không cảm thấy xót xa, ngại ngùng, và phải đấm ngực ăn năn? Nhưng điều đó là sự thật nơi một số người. Chỉ mang danh là Kitô hữu, nhưng lại không muốn đón nhận và sống giáo huấn của Chúa Giêsu. Họ lâu năm không tới nhà thờ, họ bỏ xưng tội rước lễ, họ mang danh Kitô hữu, nhưng lại bảo rằng đạo tại tâm, nên không thể hiện ra bên ngoài dấu chỉ là người Kitô hữu. Họ chỉ thích sống đạo theo ý mình, chứ không theo những giáo huấn của Chúa Giêsu và giáo hội đưa ra. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn hình ảnh nhóm trẻ chơi ngoài phố chợ để nói lên cung cách sống của những con người ấy, và cũng để lên án thái độ cứng lòng tin của những người Do Thái thời Chúa Giêsu đã lắng nghe Ngài giảng dạy và thấy Ngài làm nhiều phép lạ nhưng vẫn không chịu tin vào Ngài. Những kẻ cứng lòng tin chấp nhận cuộc chơi, nhưng khi tiếng sáo thổi lên thì lại không nhảy múa. Họ chấp nhận diễn kịch, nhưng khi bài hát đưa đám được cất lên, thì lại không khóc theo. Họ mong chờ đấng cứu thế. Gioan Tẩy Giả đã loan báo về Ngài, nhưng họ không chấp nhận nếp sống khổ hạnh của ông. Họ bảo ông bị quỷ ám. Chúa Giêsu khai mạc thời cứu thế bằng yêu thương, phục vụ, tha thứ, hòa đồng với mọi người, thì họ lại bảo rằng Ngài là tên ăn nhậu, hòa nhập với phường thu thuế và tội lỗi. Thật vậy, họ không theo Chúa Giêsu và lối sống của Gioan là bởi vì họ cứng lòng tin và thích đổ lỗi cho người khác. Vì Gioan là người bị quỷ ám, Chúa Giêsu là tay ăn nhậu, nên họ không muốn theo. họ chỉ chấp nhận Đấng Cứu Thế theo lỗi suy nghĩ của họ. Đấng Cứu Thế phải là người uy quyền lãnh đạo dân và cứu họ khỏi sự thống trị của quân Roma đàn áp. Họ luôn tự hào là mình thuộc dòng dõi được Thiên Chúa tuyển chọn, giữ luật cách nghiêm ngặt, luật cựu ước, và yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Nhưng khi Đấng Cứu Thế, tức là Chúa Giê-xu đến, thì họ lại chối từ, không muốn sống theo giáo huấn và hành động tốt lành Ngài đã thực hiện. Họ không biểu lộ một sự hối cải trước những gì Chúa Giê-xu đã làm cho họ. Chúng ta mang danh hiệu Kitô, chúng ta muốn làm môn đệ Ngài, nhưng có lẽ chúng ta chưa bỏ mình để chấp nhận và sống theo giáo huấn của Ngài. Đôi khi chúng ta cứ viện cớ để bào chữa cho những hành động của mình. Chúa Nhật không đi lễ là vì tại trời mưa và người mệt. Đi ngủ không đọc kinh tối vì quên hay do bị bệnh. Không giúp đỡ người khác là tại vì họ không nói hay không lên tiếng xin. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là bạn thân của hết mọi người, là bạn với những kẻ tội lỗi. Chúa tẩy xóa tội lỗi thế gian, trong đó có cả tội lỗi của chúng con. Chúng con biết rõ, Chúa yêu thương chúng con, dù chúng con ở trong bất kỳ hoàn cảnh nghèo khổ và tội lỗi nào. Và Ngài luôn muốn cứu chúng con. Chúng con xin cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con biết sống theo giáo huấn của Chúa và sự hướng dẫn của giáo hội. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề kết án tội con bao giờ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Benedict Dasqua, vị tân phước đầu tiên của Nam Phi. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến chân phước Samuel Benedict Dasqua của Nam Phi, được tôn phong trong thánh lễ cử hành cùng ngày tại Limpopo, Nam Phi, do Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự. Là người cha trong gia đình bị giết năm 1990, cách nay chỉ mới 25 năm, vì lòng trung thành với phúc âm, Benedict Dasqua là vị chân phước đầu tiên của Nam Phi. Đức Thánh Cha nói, chân phước Benedict Dasqua luôn thể hiện sự nhất quán tuyệt vời trong đời sống, can đảm hành xử như một Kitô hữu và không theo những thói quen của thế gian và người ngoại giáo. Ước chi chứng tá của Ngài đặc biệt giúp cho các gia đình biết loan truyền chân lý và tình yêu của Chúa Kitô. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến các vị tử đạo ngày nay. Ngài nói, chứng từ của chân phước Benedict Dasqua kết hợp với chứng từ của biết bao anh chị em, trẻ cũng như già, người lớn và trẻ em đã bị hành hạ, bị trục xuất, bị giết chết vì tin vào Chúa Giê-xu Kitô. Chúng ta hãy biết ơn tất cả những vị tử đạo ấy vì chứng tá của các ngài và xin các ngài truyền cầu cho chúng ta. Chân phước Benedict Dasqua, vị tân chân phước đầu tiên trong lịch sử gần đây của Nam Phi, sinh năm 1946, là một giáo dân và là cha của 8 người con. ngày 2 tháng 2 năm 1990, tiếp theo những lời nguyền rủa của các người đứng đầu ngôi làng, Benedict Daswa đã bị đánh đến chết bằng gạch đá và gậy gộc. Sau đó, ngài còn bị dội nước sôi lên người. Lý do vì mấy ngày trước đó, ngài đã từ chối đóng góp một khoản tiền để thực hiện nghi lễ trừ khử kẻ bị coi là phù thủy. Uy tín của người đàn ông trẻ thuộc bộ tộc Lemba này khiến cho nhiều người trong làng phải ghen tị. Ngoài việc chăm sóc cho trang trại của gia đình, Benedict Daswa là một giáo viên và là hiệu trưởng của một trường tiểu học. Ngài thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động cho thanh thiếu niên vào những ngày cuối tuần và ngày lễ. Ngài cũng cho xây dựng cho làng mình một trung tâm thể thao và một sân bóng đá. Gia đình ngài đã đồng ý tha thứ cho những kẻ giết người, những kẻ mà tòa án Nam Phi đã chẳng bao giờ đụng đến họ. Theo Hội đồng Giám mục vùng Nam Phi, chân phước Benedict Daswa đã trung thành đáp lại lời mời gọi nên thánh mà tất cả chúng ta đã được kêu gọi khi chịu phép rửa tội. Ngài sẽ là một mẫu gương và là người chuyển cầu mạnh mẽ cho mọi tín hữu Công giáo trong miền đất của chúng tôi, đặc biệt cho những người trẻ, những người đã lập gia đình và những người cha trong gia đình. Tin giáo hội tại Âu Châu. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi đón nhận người tị nạn. Các giám mục trong Ủy ban Thường vụ Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã đưa ra một tuyên bố về cuộc khủng hoảng người tị nạn đang diễn ra tại lục địa này. Tuyên bố được đưa ra hôm 9 tháng 9 vừa qua, có đoạn viết như sau. Những dòng người tị nạn tràn vào châu Âu đang đặt các quốc gia trên lục địa của chúng ta trước những thách đố rất lớn. Tuy nhiên, những thách đố này có thể được vượt qua nếu chúng ta, những người Âu Châu, xem xét những vấn đề này như một trách nhiệm được chia sẻ và hợp tác để giải quyết hợp lý. Các giám mục lên tiếng phàn nàn, nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ở Đông Âu, đã tìm cách thoái thác đón nhận người tị nạn, viện cớ là thiếu các tài nguyên. Các ngài nói rằng, trong thực tế, một số quốc gia đang tìm cách thoái thác hoàn toàn trách nhiệm của họ. Đó là điều không thể chấp nhận. Trên tất cả mọi sự, Liên minh châu Âu được thành lập dựa trên sự liên đới của toàn thể các quốc gia châu Âu với nhau. Vấn đề tị nạn là một thách đố chung và do đó đòi hỏi một giải pháp chung toàn châu Âu. Các vị giám mục Âu Châu nói thêm rằng, trong những tuần gần đây, chúng tôi thật xúc động trước tinh thần đoàn kết và sự giúp đỡ mà rất nhiều người Âu Châu đã thể hiện trong việc đón tiếp những người tị nạn. Chúng tôi cảm ơn tất cả những ai đã dấn thân để đảm bảo rằng những người tị nạn được tiếp nhận với tình nhân loại và với sự ấm áp trong tình bác ái Kitô, bất kể là cuối cùng tư cách tị nạn của họ có được công nhận hay không. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảm thấy buồn trước tình trạng gây sách nhiễu và thù hận đối với những người tị nạn ở nơi này nơi khác. Chúng tôi mạnh mẽ phản đối điều này. Tin Australia. Australia nhận thêm 12.000 người tị nạn Syria. Thủ tướng Tony Abbott hôm thứ Tư 9 tháng 9 vừa qua đã thông báo rằng Australia sẽ chấp nhận thêm 12.000 người Syria từ những nhóm thiểu số bị đàn áp. Một từ ngữ cho thấy Australia sẽ nhận chủ yếu là các Kitô hữu. Trước đó, ông cho biết Australia sẽ ưu tiên nhận những người tị nạn Syria nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi hạn ngạch 13.750 người đã được ấn định trước cho năm 2015. Ngay sau khi Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giáo xứ tại Âu Châu đón nhận những người tị nạn, Đức Tổng giám mục Anthony Fisher đã tuyên bố kêu gọi chính phủ Australia tăng hạn ngạch đón nhận người tị nạn và đặc biệt ưu tiên đón nhận các Kitô hữu vào Australia. Ngài nói, các Kitô hữu phải được đối xử đặc biệt vì sinh mạng của họ bị đe dọa nghiêm trọng trong sách lược xua đuổi các Kitô hữu ra khỏi Trung Đông. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục cho biết rằng, ngày hôm nay các nhà lãnh đạo giáo hội đã viết thư cho Thủ tướng Tony Abbott và Bộ trưởng Nhập cư Peter Dutton bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với chính phủ trong bất kỳ cách thế nào có thể giúp tái định cư cho những người tị nạn. Do thiếu một giải pháp ngoại giao hay chính trị ngay lập tức để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria, chúng tôi mong chính phủ Australia vui lòng bổ sung cấp thời một hạn ngạch là 10.000 chỗ cho người tị nạn, đặc biệt cho những người chạy trốn khỏi Syria. Nếu được, thông qua Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, chúng tôi mong những người này có thể đặt chân đến nước Australia trước Giáng sinh năm nay. Với quyết định đưa ra hôm 9 tháng 9 vừa qua, trong năm nay, Australia sẽ nhận tổng cộng 25.750 người tị nạn. Trong tuyên bố hôm 9 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Australia cũng thông báo quyết định ném bom các vị trí của quân khủng bố Hồi giáo IS tại Syria. Lực lượng không quân Australia đã ném bom các mục tiêu của quân khủng bố Hồi giáo IS tại Iraq trong khoảng 12 tháng qua. Với quyết định này, Australia hy vọng giúp chặn đứng đà tiến công của quân khủng bố Hồi giáo IS trên lãnh thổ Syria. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, ai trong chúng ta cũng đều có nguy cơ là những kẻ đạo đức giả. Trong bài giảng Thánh lễ hôm 11 tháng 9 vừa qua, tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, chúng ta phải rèn luyện để đừng phán xét người khác, nếu không tất cả chúng ta, kể cả tôi, đều có nguy cơ trở thành những kẻ đạo đức giả. Chúng ta cần phải có can đảm để thú nhận lỗi lầm của mình, ngõ hầu có thể trở nên từ bi đối với người khác. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến ân thưởng Chúa dành cho các tín hữu, đó là đừng phán xét và anh em sẽ không bị phán xét, đừng luận phạt và anh em sẽ không bị luận phạt. Trích dẫn lời của Chúa Kitô, hãy lấy cái xà ra khỏi con mắt chính mình trước, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu dùng từ kẻ giả hình, kẻ đạo đức giả để chỉ những người hai mặt với hai lối tư duy. Những người nam nữ không biết thừa nhận lỗi lầm của mình là những kẻ đạo đức giả. Phải, tất cả từ giáo hoàng trở xuống, nếu không có khả năng thừa nhận lỗi lầm, trở nên dịu dàng, tha thứ, rộng lượng và thương xót, thì người đó không phải là một Kitô hữu. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, khi chúng ta bị cám dỗ để nói với mọi người về những lỗi lầm của người khác, chúng ta phải ngưng chính mình lại. Hãy hỏi chính mình, còn tôi thì sao? Và hãy có can đảm mà Thánh Phaolô đã có ở đây. Tôi đã từng là một kẻ phạm thánh và là một tên bắt bớ, một tên khủng bố. Biết bao nhiêu những điều chúng ta có thể nói về chính bản thân mình. Hãy kiềm chế, đừng bình luận về những người khác và hãy nhận xét về chính mình. Và đây là bước đầu trên con đường hướng thượng. Bởi vì một người chỉ có thể nhìn thấy những mảnh rác nhỏ mọn trong mắt của người anh em, thì người ấy rơi vào nhỏ nhen với một tâm trí nhỏ mọn đầy những sự nhỏ nhen, nhảm nhí. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, các Kitô hữu đang bị bách hại với một sự im lặng đồng lõa. Sáng 7 tháng 9 vừa qua, tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ với Đức Thượng Phụ Tân Cử Sicilia của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Armenia và Đức Tổng Giám mục Gregorio Peter Garoyan thứ 20, cũng như với các giám mục của Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Nghi lễ Armenia và Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo hội Đông Phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói về tình trạng nhiều Kitô hữu trên thế giới đang tiếp tục bị bách hại với sự im lặng đồng lõa của nhiều nhà lãnh đạo các cường quốc trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, thậm chí ngày nay các tín hữu Kitô còn bị bách hại trầm trọng hơn những thời kỳ sơ khai của giáo hội. Họ bị giết, đuổi ra khỏi nhà, bị cướp, bị bóc lột chỉ vì họ là Kitô hữu. Anh em thân mến, hãy nhớ đến mối phúc cuối cùng trong 8 mối phúc thật. Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Nếu người ta tống cổ anh em ra khỏi hội đường, ngược đãi anh em, chửi rủa anh em hãy biết đó là số phận của một Kitô hữu. Ngày nay cũng vậy, điều này xảy ra trước mắt thế giới với sự im lặng đồng lõa của nhiều nhà lãnh đạo các cường quốc là những người có thể ngăn chặn điều đó. Chúng ta đang đối mặt với số phận của những người Kitô hữu, đó là đi trên cùng một con đường Chúa Kitô đã đi. Đức Thánh Cha nhắc lại, một trong những cuộc bách hại rất lớn, đó là cuộc thảm sát những người Armenia. Đây là quốc gia đầu tiên cải đạo sang Công giáo. Họ đã bị đàn áp chỉ vì là Kitô hữu. Những người Armenia đã bị đàn áp, bị đuổi ra khỏi quê hương của họ, không nơi nương tựa, chết trong sa mạc. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, câu chuyện này đã bắt đầu với Chúa Giê-xu, những gì họ đã làm với Chúa Giê-xu thì họ đã lặp lại trong suốt quá trình lịch sử trên chính nhiệm thể của Ngài là giáo hội. Hôm nay, trong phụng vụ thánh thể đầu tiên của tôi với anh em như những anh em giám mục với nhau, các anh em giám mục và thượng phụ và tất cả các tín hữu Armenia và các linh mục thân mến, tôi muốn ôm anh chị em vào lòng và tưởng nhớ cuộc bách hại này mà anh chị em đã phải gánh chịu, trong khi nhớ đến những người thánh thiện, đến cơ man những vị thánh của anh chị em là những người đã phải chết vì đói, vì lạnh, vì bị tra tấn, vì bị đẩy vào hoang địa chỉ vì là Kitô hữu. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ cuộc đàn áp rộng lớn hơn mà các Kitô hữu ngày nay đang phải chịu. Ngài nói, ngay trong thời đại chúng ta đây, trên các tờ báo, chúng ta đọc thấy những kinh hoàng do những nhóm khủng bố gây ra, như cắt cổ họng những người chỉ vì họ là Kitô hữu. Chúng ta hãy nghĩ về các vị tử đạo Ai Cập gần đây trên bờ biển Libya, những người đã bị giết hại trong khi kêu tên Chúa Giê-xu. Và Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban cho các tín hữu hiểu biết đầy đủ hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa nơi Đức Kitô là đấng đã vác thánh giá của bách hại, thánh giá của hận thù, thánh giá xuất phát từ sự giận dữ của những kẻ bắt bớ, một sự giận dữ được khuấy động bởi ma quỷ, là cha của mọi điều gian ác. Đồng thời, Đức Thánh Cha xin Chúa ngày hôm nay đây làm cho các tín hữu cảm thấy trong cơ thể của giáo hội một tình yêu dành cho các vị tử đạo và cả ơn gọi tử đạo. Ngài nói, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nếu cuộc bức hại này xảy ra một ngày nào đó, thì chúng ta có lòng dũng cảm và có thể làm chứng cho Chúa như tất cả các vị tử đạo Kitô giáo, và đặc biệt là như các Kitô hữu người Armenia.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Đại hội Loan báo Tin mừng lần thứ 3, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế vào đầu tháng 9 vừa qua. Sau khi nhấn mạnh vai trò của người tín hữu trong sứ vụ loan báo tin mừng tại Việt Nam, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng nói tiếp như sau. Giáo hội Việt Nam phải đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng tin mừng. Đây là âm vang lệnh lên đường của Chúa Giê-xu trước khi về trời. Anh em hãy ra đi khắp tứ phương thiên hạ, giảng dạy cho muôn dân và làm phép rửa cho họ. Thật đáng ngưỡng mộ khi một số hội dòng trong nước đã gửi tu sĩ của mình ra đi đến năm châu bốn bể để loan báo tin mừng, mặc dù trong nước vẫn còn nhiều nơi anh em đồng bào của ta chưa được biết Chúa là ai. công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo vẫn còn ngổn ngang và bức thiết. Đạo Công giáo đã hiện diện tại Việt Nam trong 4 thế kỷ. Thế mà còn rất nhiều người Việt Nam chưa biết Chúa là đấng nào. Nhiều đồng bào dân tộc chưa hề được nghe nói về Chúa. Tại Hưng Hóa, sau 70 năm sống dưới chế độ, rất nhiều anh chị em giáo hữu từ các giáo phận miền đồng bằng đến lập nghiệp tại các tỉnh vùng Tây Bắc đã lơ là nguội lạnh, thậm chí mất đức tin. Con số lên đến 100.000 người chứ không ít. Chúng ta phải cảm nghiệm bài học thấm thía của dụ ngôn tìm chiên lạc. Người mục tử tốt lành ấy dám để 99 con trong hoang địa để đi tìm con chiên lạc cho bằng được. Thấy rồi, anh vác chiên lên vai, đem về nhà, mời bạn bè chung vui. Chúng ta nhìn nhận rằng giáo hội Việt Nam vẫn còn thờ ơ với sứ vụ loan báo tin mừng. Các linh mục chỉ mới lo cho các con chiên ngoan đạo, còn chiên lạc đàn thì chưa quan tâm đến. Các dòng tu còn lẩn quẩn với việc mưu sinh hoặc lo phát triển cơ sở vật chất, chưa dám mạnh dạn dấn thân ra đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng ngoại vi. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, trong bài nói chuyện với hội nghị bề trên thượng cấp các dòng tại Ca Long, ngày 5 tháng 11 năm 2013 đã nói, giáo hội tại Việt Nam trong thời hiện đại chưa chu toàn đầy đủ sứ vụ loan báo tin mừng, có những cố gắng còn rời rạc, chưa được nối kết và hướng dẫn. Cần phải có một sự chuyển mình thật mạnh dạn, thật can đảm từ mục vụ bảo trì, gìn giữ và bảo vệ cơ chế, cơ sở, sang mục vụ truyền giáo đích thực. Chúng ta mong giáo hội Việt Nam mạnh dạn đứng dậy, mở cửa, ra đi mọi miền, để đem tin mừng Chúa đến với anh chị em đồng bào. Ước gì các giáo phận dồi dào về nhân lực và vật lực, sẵn sàng chia sẻ với các giáo phận thiếu thốn. Lấy giáo phận Hưng Hóa làm thí dụ. Đây là giáo phận rộng mênh mông bao la, diện tích 54.500 km2, có nhiều dân tộc thiểu số. Địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, dân cư tản mát. Giáo phận chịu nhiều thương đau trong suốt 70 năm qua, từ năm 1945, vì phải trải qua một thời gian dài không có giám mục, linh mục, bí tích, cộng đoàn, nên con số tín hữu lơ là nguội lạnh rất nhiều. Công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo tại đây thật bức thiết. Hiện tại, giáo phận vẫn còn ít linh mục, tu sĩ. Về vật chất cũng thiếu thốn vì giáo dân nghèo. Giáo phận Hưng Hóa mong được các giáo phận có nhiều linh mục tu sĩ san sẻ nhân sự giúp cho theo mô hình Fidei Donum, trong khi chờ đợi giáo phận có thêm các linh mục. Nhưng xem ra khó được hưởng ứng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Đại hội Loan báo Tin mừng lần thứ 3. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Giữa giáo hội và gia đình có một mối dây nối kết tự nhiên, bởi vì giáo hội là một gia đình tinh thần và gia đình là một giáo hội nhỏ. Một giáo hội theo tin mừng chỉ có thể có hình thái của một căn nhà tiếp đón với cánh cửa luôn luôn rộng mở. Các nhà thờ, các giáo xứ, các cơ cấu với cửa đóng thì không được gọi là nhà thờ, mà phải gọi là viện bảo tàng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư mùng 9 tháng 9 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, tương quan giữa gia đình và cộng đoàn Kitô. Đức Thánh Cha nói, cộng đoàn Kitô là căn nhà của những người tin nơi Chúa Giêsu như là suối nguồn của tình huynh đệ giữa tất cả mọi người. Giáo hội bước đi giữa các dân tộc trong lịch sử của các người nam nữ, của cha mẹ, con trai, con gái. Đó là lịch sử có giá trị đối với Chúa. Các biến cố lớn của các quyền lực trần gian được ghi trong lịch sử và ở lại trong đó. Nhưng lịch sử của các yêu thương nhân loại được viết trực tiếp trong con tim của Thiên Chúa, và nó là lịch sử vĩnh cửu. Đó là nơi chốn của cuộc sống đức tin. Gia đình là nơi khai tâm của chúng ta vào lịch sử đó, không thể thay thế được và không thể hủy diệt được. Khai tâm vào lịch sử này của cuộc sống tràn đầy sẽ kết thúc trong việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa đời đời trên trời, nhưng bắt đầu từ gia đình. Và chính vì thế mà gia đình quan trọng biết bao. Con Thiên Chúa đã học lịch sử nhân loại qua con đường này và đã đi nó cho tới cùng. Thật là đẹp chiêm ngưỡng trở lại Chúa Giêsu và các dấu chỉ của mối dây liên lạc ấy. Ngài đã sinh ra trong một gia đình, và ở đó Ngài học hiểu thế giới, một hàng quán, bốn căn nhà, một xứ bé nhỏ vô nghĩa. Ấy thế mà, khi sống 30 năm kinh nghiệm này, Chúa Giêsu đã tiêu hóa điều kiện là người, bằng cách đón nhận nó trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha và trong chính sứ mạng tông đồ. Thế rồi, khi bỏ Nazareth và bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa Giêsu thành lập một cộng đoàn chung quanh mình, một cộng đồng, nghĩa là một cùng mời gọi các con người. Đó là ý nghĩa từ giáo hội. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong các phúc âm, cộng đoàn của Chúa Giêsu có hình thái của một gia đình và của một gia đình hiếu khách, chứ không phải là một giáo phái khai trừ khép kín. Chúng ta tìm thấy ở đó Phêrô và Gioan, nhưng cũng tìm thấy người đói, kẻ khát, người ngoại kiều và người bị bắt hại, phụ nữ tội lỗi và người thu thuế, các người Pha-ri-sêu và các đám đông. Và Chúa Giêsu không ngừng tiếp đón và nói chuyện với tất cả mọi người, cả với người không chờ đợi gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời họ nữa. Đây là một bài học mạnh mẽ cho giáo hội. Chính các môn đệ đã được chọn để lo lắng cho cộng đoàn này, cho gia đình các vị khách này của Thiên Chúa. Để cho thực tại cộng đoàn này của Chúa Giêsu sống động ngày nay, cần phải làm sống động trở lại giao ước giữa gia đình và cộng đoàn Kitô. Chúng ta có thể nói rằng gia đình và giáo xứ là hai nơi chốn, trong đó được thực hiện sự hiệp thông tình yêu, tìm thấy hình thái cuối cùng của nó nơi chính Thiên Chúa. Một giáo hội thực sự theo Tin Mừng chỉ có thể có hình thái của một căn nhà tiếp đón với cánh cửa luôn luôn rộng mở. Các nhà thờ, các giáo xứ, các cơ cấu với cửa đóng thì không được gọi là nhà thờ, mà phải gọi là viện bảo tàng. Rồi Đức Thánh Cha quảng diễn thêm như sau. Và ngày nay, đó là một giao ước định đoạt chống lại các trung tâm quyền lực ý thức hệ tài chính và chính trị. Chúng ta đặt hy vọng nơi các trung tâm quyền lực này hay sao? Không, nhưng đặt hy vọng nơi các trung tâm tình yêu. Niềm hy vọng của chúng ta là nơi các trung tâm tình yêu này, các trung tâm rao giảng tin mừng, phong phú hơi ấm tình người, dựa trên tình liên đới và sự chia sẻ, rồi cả trên sự tha thứ giữa chúng ta nữa. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, củng cố mối dây giữa gia đình và cộng đoàn Kitô ngày nay là điều không thể thiếu và cấp thiết. Chắc chắn rồi, cần phải có một niềm tin quảng đại để tìm lại sự thông minh và lòng can đảm giúp canh tân giao ước này. Đôi khi các gia đình tháo lui và nói mình không ở trên độ cao phải có. Thưa cha, chúng con là một gia đình nghèo và cũng hơi sập sệ một chút. Chúng con không có khả năng, chúng con có biết bao nhiêu vấn đề trong nhà,
chúng con không có sức.
Điều này đúng thật. Nhưng không có ai xứng đáng, không có ai ở độ cao, không có ai có sức mạnh.
Không có ơn Thánh Chúa, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Tất cả đều được ban cho chúng ta, được ban một cách nhưng không.
Và Chúa không bao giờ đến trong một gia đình mà không làm vài phép lạ.
Chúng ta hãy nhớ lại điều Ngài làm tại tiệc cưới Cana.
Đúng vậy, ở đó, Chúa, nếu chúng ta đặt mình trong tay Ngài, Ngài làm cho chúng ta hoàn thành các phép lạ, nhưng các phép lạ của mỗi ngày, khi có Chúa ở đó trong gia đình ấy.
Dĩ nhiên, cả cộng đoàn Kitô cũng phải góp phần mình.
Chẳng hạn, tìm thắng vượt các thái độ quá ra lệnh hay quá dễ dãi, tạo thuận tiện cho việc đối thoại liên bản vị và hiểu biết quý trọng lẫn nhau.
Các gia đình hãy có sáng kiến và cảm thấy trách nhiệm đem các món quà quý báu cho cộng đoàn.
Tất cả chúng ta phải ý thức rằng, đức tin được sống trên sân rộng mở của cuộc sống chia sẻ với tất cả mọi người. Gia đình và giáo xứ phải hoàn thành phép lạ của một cuộc sống cộng đoàn hơn đối với toàn xã hội.
Tại Cana đã có mẹ Chúa Giêsu là mẹ chỉ bảo đàng lành.
Chúng ta hãy lắng nghe lời mẹ, hãy làm những gì Ngài bảo.
Các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ thân mến, chúng ta hãy để cho mình được linh hứng bởi mẹ, hãy làm tất cả những gì Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta, và chúng ta sẽ đứng trước phép lạ của mỗi ngày.
Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau.
Với các nhóm đến từ Pháp và Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse do Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux, hướng dẫn.
Ngài khuyến khích các gia đình quảng đại dấn thân giúp người trẻ sống kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, tình bác ái huynh đệ và tiếp đón tha nhân.
Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ, Bắc Âu, Nam Phi, Trung Quốc, Philippines và Singapore, đoàn cảnh sát viên Colombia, các tín hữu châu Mỹ Latin, các giám mục Bồ Đào Nha về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh, các tín hữu Ả Rập, đặc biệt các Kitô hữu Iraq và Ai Cập.
Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ phong trào Phan Sinh Italia, cũng như các đoàn hành hương từ các giáo phận Mantova và Chiavari do các giám mục sở tại hướng dẫn.
Phái đoàn Liên hiệp Quốc tế Giải phẫu Thần kinh, cũng như các thành viên Hiệp hội Chuyên viên Vật lý Trị liệu vùng Puglia, Nam Italia.
Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm mùng 8 tháng 9 là lễ Thánh Pietro Clave dòng tên, bổn mạng các nhà truyền giáo Phi Châu.
Ngài cầu mong giới trẻ noi gương thánh nhân phục vụ người nghèo và liên đới với những người cần được giúp đỡ.
Ngài xin cho các bệnh nhân được sức mạnh tinh thần của thánh nhân trợ lực, can đảm vác thánh giá khổ đau.
Cho các đôi tân hôn được tình yêu của thánh nhân đối với Chúa Kitô giúp lấy tình yêu làm trung tâm cuộc sống gia đình.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư mùng 9 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma.
Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn thiện nhân, muốn cộng đồng ta Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là anh đã sinh, là công đoàn hy sinh, là công đoàn chung trinh, muốn cộng đoàn loan báo tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, gia đình, ánh sáng trong một thế giới tối tăm là chủ đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong mục Nói với gia đình hôm nay. Trong phần trước, chúng tôi đã trình bày những lý do khiến văn hóa khiêu dâm, thụ dâm và ngừa thai là sai trái và làm phương hại đến hạnh phúc gia đình. Hôm nay, chúng tôi xin được trình bày tiếp những lợi ích của kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên. Một điều chắc chắn rằng, làm cha mẹ có trách nhiệm thì phải biết phân định khi nào nên có con. Những lý do nghiêm túc xuất phát từ những điều kiện thể lý, kinh tế, tâm lý và xã hội có thể đưa hai vợ chồng tới quyết định không có thêm con nữa trong một thời gian hoặc trong một thời gian vô hạn định. Các cặp vợ chồng công giáo trong tình trạng này cần đến những người giảng dạy, tham vấn và bạn hữu có khả năng giúp huấn luyện và nâng đỡ họ kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên. Các giáo xứ và giáo phận cần phải làm cho việc trợ giúp này thành một mục vụ ưu tiên và dễ tiếp cận. Nói cho sâu xa, một cặp vợ chồng sẽ sống được giáo huấn công giáo nếu như họ được hướng dẫn thiêng liêng, được chỉ dẫn thực tế và được bạn bè hỗ trợ. Giáo dân, linh mục, giám mục, hết thảy đều có trách nhiệm tạo nên những điều kiện khả thi này. Nếu một cặp vợ chồng, với lòng quảng đại, sau khi cầu nguyện và suy nghĩ chân thành, nhận định rằng lúc này không phải là thời gian Thiên Chúa kêu gọi họ có thêm con cái, thì thi thoảng họ phải kiên cử giao hợp, kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên. Thực hành kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên này đòi hỏi cặp vợ chồng phải đặt ham muốn tình dục ngắn ngủi bên dưới cảm thức lớn hơn về tiếng mời gọi của Chúa trên cuộc đời của họ. Làm chủ được ý chí và những ham muốn của mình là một trong nhiều cách mà kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên và việc ngừa thai rất là khác nhau, cả về mặt khách quan và mặt kinh nghiệm chủ quan. Kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên là một con đường đi theo Chúa trong đời sống hôn nhân, vừa thân mật vừa đòi hỏi, có một vẻ đẹp ngầm và sâu sắc. Kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên đặt tiền đề trên vẻ đẹp và sự cần thiết của ân ái vợ chồng, bởi vì nó cũng dựa trên việc tiết dục từng giai đoạn nhằm bảo đảm các lần sinh nở cách quản. Kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên kêu gọi các cặp vợ chồng giao tiếp với nhau và biết tự chủ. Cũng như mối liên hệ hôn nhân, kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên định hình và lên khuôn các ham muốn tình dục vào kỷ luật. Chính ý tưởng một vợ một chồng giả thiết trước là những người nam nữ sa ngã về tình dục có thể kiên trì khuôn phép dần những ham muốn đi rong và học biết cách đối xử với người phối ngẫu của mình một cách quảng đại và trung thành. Theo cách này, việc tiết dục định kỳ mà kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên đòi hỏi có tác dụng làm thêm sâu đậm và thăm dò mức độ dấn thân của đôi bạn. Kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên không bảo đảm có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cũng không miễn trừ cho một cuộc hôn nhân khỏi mọi đau khổ thông thường của hôn nhân. Thế nhưng, kế hoạch hóa theo phương pháp tự nhiên là một cố gắng xây dựng gia đình trên đá chứ không phải trên cát. Ngược lại, việc ngừa thai làm cho hôn nhân trong xã hội càng thêm rối rắm. Như Hội Thánh đã tiên báo gần 50 năm trước, ngừa thai không những làm xói mòn hôn nhân, nhưng còn gây ra những hậu quả tai hại khác trong xã hội. Việc ngừa thai nhan nhản khắp nơi có ý nghĩa là ít người có thói quen tiết dục và tự chủ. Theo hướng này, việc ngừa thai đã khiến việc sống độc thân khó được chấp nhận hơn đối với con người thời nay, và vì thế khiến cho đời sống hôn nhân hay những lối sống đôi lứa lãng mạn khác xem ra ngầm hiểu như là không thể tránh khỏi. Khi sự thể là như thế thì tất cả đời sống xã hội của một cộng đồng bị biến dạng, và trong mức độ ngừa thai làm cho người ta không thể đón nhận việc sống độc thân, ơn gọi linh mục và tu sĩ trẻ càng thiếu hụt. Ngừa thai tràn lan cũng xem ra làm cho người ta càng dễ chấp nhận cách hời hợt tình dục ngoài hôn nhân. Như thế chuyện ân ái chẳng gây ra hậu quả nào. Và dĩ nhiên có nhiều lý lẽ tương tự biện minh cho sự thực hành tính dục không con cái, biện minh cho ngừa thai, cũng áp dụng vào việc phá thai dễ dãi, nhưng kéo theo những hậu quả còn tệ hại hơn và tàn bạo hơn nhiều. Khi tách biệt tính dục với truyền sinh, ngừa thai sẽ khuyến khích một thứ văn hóa đặt tiền đề của hôn nhân chỉ dựa trên tình bạn sống theo cảm xúc và khoái lạc. Tầm nhìn hẹp hòi và rối loạn này càng làm người ta thêm bối rối, không hiểu bản chất đích thực của hôn nhân là gì. Đang khi đó càng tạo nên ly dị nhiều hơn và phổ biến hơn. Như thế, hôn nhân chỉ là một hợp đồng có thể xé bỏ và thương thảo lại. Đức Thánh Cha Francisco nói gần đây rằng, gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng văn hóa sâu xa, giống như kinh nghiệm của mọi cộng đồng và mối liên kết xã hội khác. Hôn nhân bây giờ có khuynh hướng được xem như một hình thái thỏa mãn tình cảm đơn thuần, và có thể được xây dựng theo mọi cách hoặc có thể bị thay đổi tùy tiện. Nhưng sự đóng góp không gì thay thế được của hôn nhân cho xã hội vượt trên các tình cảm và nhu cầu nhất thời của cặp vợ chồng. Như các giám mục Pháp đã dạy, hôn nhân không phát sinh từ cảm xúc yêu đương vốn tự bản chất là phù du, nhưng từ nghĩa vụ sâu xa được nhìn nhận bởi hai vợ chồng vốn chấp thuận để tiến tới đời sống hiệp thông trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa trình bày những lợi ích của kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên và những hậu quả tai hại của việc ngừa thai đối với gia đình và xã hội. Đây là phần thứ ba trong bài giáo lý Gia đình, ánh sáng trong một thế giới tối tăm, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo và Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam biên dịch. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Trang trại chuyên chăn nuôi cừu. Sáng sớm, người chủ trại lùa đàn súc vật đi ăn. Một con cừu gầy yếu nhất trong đàn, không may trượt chân xuống hố sâu. Ông chủ trại nghĩ thầm, đàn gia súc của ta có tới hàng ngàn con cừu mập béo, nhưng ta không nỡ để mất một chú cừu gầy. Ta sẽ tìm cách để cứu thoát chú khỏi hang sâu. Thế rồi, ông dùng xẻng đổ đất xuống hố. Mỗi xẻng đất ào ào đổ xuống trên lưng. Chú cừu gầy cố lắc người cho đất rơi xuống chân. Một hồi lâu sau, đất đã đầy và hố sâu trở nên cạn. Chú cừu gầy ung dung bước lên miệng hố, trước sự vui mừng của người chủ trang trại. Quý vị và các bạn thân mến, chú cừu gầy may mắn thoát chết một cách kỳ diệu nhờ lòng tốt của ông chủ. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng rơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm và chúng ta mong muốn có người giúp đỡ. Những lúc cuộc sống êm đềm với nhiều phúc lộc may mắn, chúng ta thường vui vẻ lãng quên mọi người. Nhưng mỗi khi gặp sự khốn khó, chúng ta mới thấy cần sự giúp đỡ của tha nhân. Thân phận con người gắn liền với những giới hạn, bệnh tật và khổ đau. Hành trình theo Chúa không phải là con đường bằng phẳng, nhưng đầy gian nan thử thách và cả những dòng nước mắt. Có những giọt nước mắt ngọt ngào của hạnh phúc sum vầy, có những giọt nước mắt mặn chát đến tê tái cõi lòng của sự phản bội. Có tiếng khóc làm vơi đi nỗi buồn, cũng có tiếng nấc nghẹn ứ xót xa. Có những yêu thương đong đầy vì được cảm thông tha thứ, cũng có những nghi ngờ hiểu lầm gặm nhắm con tim. Nỗi niềm nào dù vui hay buồn cũng cần được giải bày và chia sẻ. Hơn ai hết, khi mang thân phận con người, Đức Giêsu thấu hiểu hết mọi nỗi vui buồn của kiếp người. Kinh Thánh thuật lại rằng, khi đang giảng dạy ở vùng đất của dân ngoại, một người đàn ông vừa câm vừa điếc tìm đến xin Đức Giêsu chữa lành. Đức Giêsu liền kéo anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng bôi vào lưỡi anh và chữa anh khỏi bệnh. Vừa bị câm và điếc, người đàn ông này sống mà như chết, luôn cô đơn vì không giao tiếp được với người khác. Đức Giêsu không chỉ chữa cho khỏi bệnh thể xác, nhưng là phục sinh một số phận. Khi chữa lành cho người câm điếc, Đức Giêsu thực hiện sứ mạng của Đấng Thiên Sai đã được ngôn sứ Isaia thiên báo. Can đảm lên đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Chính người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ, mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Đức Giêsu đã đến giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi và mọi đau khổ về tinh thần lẫn thể xác, đưa con người từ tình trạng bất toàn khiếm khuyết đến sự tự do hoàn hảo, từ thân phận nô lệ buồn bã đến một niềm vui trọn vẹn. Muốn tận hưởng niềm vui của hồng ân cứu độ, đòi hỏi chúng ta phải có lòng khao khát và tin tưởng. Nỗi khao khát ơn cứu độ thúc đẩy chúng ta khiêm tốn cầu xin. Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc và mong muốn con người được hạnh phúc. Vì thế, người không ngừng ban cho chúng ta những ơn cần thiết qua các bí tích. Đôi khi, qua những khó khăn thử thách, cũng là lúc Thiên Chúa thanh luyện chúng ta nên kiên vững. Cuộc sống thiếu thử thách là cuộc sống đơn điệu nghèo nàn. Cuộc sống thiếu gian nan sao hiểu được giá trị của lòng kiên nhẫn. Mỗi khi gặp gian nan thử thách, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em hãy tự cho mình trang chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những điều hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúa đã đói thương đến những giới hạn của thân phận con người. xin hãy đến chữa lành chúng con khỏi mọi chứng bệnh tâm hồn và thể xác. Xin Chúa khơi mở đôi mắt tâm hồn, để chúng con nhận biết những ơn lành của Chúa. Xin mở đôi tai, để chúng con lắng nghe lời dạy bảo yêu thương của Chúa. Xin mở đôi tay, để chúng con biết chia sẻ trách nhiệm với mọi người. Xin mở rộng cánh cửa trái tim, để chúng con biết cảm thông trước những nỗi buồn vui của tha nhân. Xin cho triều đại yêu thương của Đấng Thiên Sai hiển trị và chan hòa trong cuộc sống chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.